Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Sức Khỏe Là Vàng. Thưa quý vị, trong tuần này thì chúng ta sẽ nói về một chủ đề khá là mới mẻ. Như quý vị đã biết thì gần đây trò chơi Pokemon Go rất phổ biến trên điện thoại di động của giới trẻ ở Úc cũng như tại Việt Nam. Trở lại với trò chơi điện tử và trò chơi máy tính, chúng ta đều biết chúng đều có những mặt lợi và hại. Thế nhưng theo một nghiên cứu gần đây của Multicultural Center for Women's Health, tạm dịch là Trung tâm Đa Văn hóa về Sức Khỏe Phụ Nữ, các nhà khoa học đã tìm thấy mối liên hệ giữa trò chơi điện tử ở người trẻ và thói nghiện cờ bạc khi về già. Gần đây thì một thượng nghị sĩ Úc cũng đã đề nghị áp dụng luật cờ bạc lên một số trò chơi điện tử hiện hành như Counter-Strike Global Offensive. Ông Nick Xenophon nói với đài Channel 7 rằng
người chơi có thể mua thêm một số vật dụng với nhiều giá trị khác nhau. Đây vốn là một trò chơi may rủi, nhưng người chơi cũng có thể sử dụng các vật dụng này thay cho tiền tệ trên các website đánh bạc, thông qua các đường dẫn trong trò chơi. Trò chơi này đã bị cấm tại Nhật Bản do bị phát hiện có mối liên hệ với thói nghiện cờ bạc ở trẻ em.
Về mức độ nghiêm trọng của sự việc như thế nào? Mời quý vị lắng nghe những chia sẻ của cô Sương Nguyễn đến từ trung tâm trên về những lợi ích và tác hại của trò chơi điện tử, cũng như cách phụ huynh có thể quản lý thời gian chơi của các em mà không tạo cảm giác bó buộc hay áp đặt. Dạ vâng, xin chào cô Sương ạ.
Chào Đăng Trình và dạ, các quý khán giả.
Dạ, để mới đầu chương trình thì cô Sương có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân và cơ sở mình đang làm không ạ?
Tôi tên là Sương Hồng Nguyễn. Thì cô làm việc ở tại cái trung tâm đa văn hóa nghiên cứu về vấn đề y tế phụ nữ.
Dạ vâng, thưa cô, Đăng Trình được biết là trung tâm của mình đang chạy một chương trình gọi là Gambling Awareness Project, tức là nâng cao nhận thức của cộng đồng về cờ bạc, đúng không ạ?
Đúng. Mình thì mình nói ngắn á, là nó là GAP. Thì cái mục đích của cái chương trình này á, là họ tổ chức một số buổi nói chuyện để giúp cho tăng kiến thức của các cộng đồng, các sắc tộc khác.
Dạ vâng, trong bản tin chủ nhật này thì Đăng Trình có thấy một cái rất là hay, là một vị thượng nghị sĩ của Úc đã yêu cầu là ổng đang đề nghị là áp dụng một số luật của cờ bạc lên gaming, tức là lên những trò chơi điện tử dành cho trẻ em. Tại vì ổng phát hiện là trong một số trò chơi điện tử á, thì họ cũng bao gồm cả những yếu tố mà có thể dụ dỗ các em vào con đường cờ bạc, hoặc là có thể khiến các em khuyến khích các em sử dụng tiền vào mục đích đánh bạc may rủi trong game.
Có đó Đăng Trình. Tại vì cái năm mà từ năm 2014 tới 2015 á, chương trình này đã có rồi, thì bây giờ là họ cho funding trở lại. Thì cái chương trình mà 2015-16 đó là họ chú tâm vào cái giới trẻ nhiều hơn. Thì cái giới trẻ thì là tại vì họ thấy rằng là cái vấn đề mà các em mà còn trẻ mà nó chơi trò chơi điện tử đó, thì về sau này nó có khuynh hướng nó bắt cầu qua cái cờ bạc.
Bên Việt Nam mình hiện tại và trước đây cũng vậy, thì đều nghĩ là chơi game là không hay, là không tốt. Thì thông thường ba mẹ thấy con chơi game thì vẫn hay rầy rà này nọ. Nhưng mà Úc thì họ lại rất là tự do trong cái chuyện đó. Thì không biết là cái cách tiếp cận nào là tốt nhất trong trường hợp này vậy cô?
Cái trò chơi điện tử game đó, chơi game nó có những cái tai hại và nó cũng có những cái lợi ích. Mà thường thì cha mẹ Việt Nam á, quan tâm đến những cái tai hại hơn. Cái kiến thức mà về lợi ích của game thì là ít hơn. Vì vậy mà như Đăng Trình hồi nãy có nói đó, là hay cằn nhằn la rầy bất mãn các em chơi game. Thì cái lợi ích của cái việc chơi game đó là nó giúp cho các em phát triển thêm cái khả năng nhận thức, thì tiếng Anh là cognitive skills. Vì vậy mà cái khả năng tiếp thu của các em trong cái vấn đề học vấn đó, nó cũng tăng lên. Rồi nó giúp cho các em có cái sự thăng bằng về tình cảm. Ví dụ như khi nào mà các em chơi game mà các em thắng cuộc á, thì các em cảm nhận được là đạt thành tích, thì gia tăng được cái sự tự tin và cái sự tự trọng của mình. Thì cái tiếng Anh nó là self-esteem. Thì cái lợi ích này đó, nó giúp cho những cái em mà thường thì cái tính tình hơi nhút nhát, e dè, khó kết bạn và kém hiếu động. Tại vì nó hứng thú, có những cái cốt truyện hứng thú, cho nên là các em hệ thắng là các em đạt được cái hứng thú đó cấp thời. Thì tiếng Anh nó là instant gratification, giúp cho các em lên tinh thần, phấn khởi lên để làm những cái việc khác như việc học. Như đăng trình nhà quý vị tín giả cũng biết là mình là người lớn nè, mình đi làm ban ngày thì tinh thần của mình căng thẳng, khi về nhà thì mình làm sao? Thường á thì mình coi phim tập đại hàng hay sao, phải không? Để mà mình thư giãn tinh thần hay là mình giảm căng thẳng tinh thần. Thì các em cũng vậy, nó dùng cái game á, sau khi nó đi học ở trường về, cả ngày nó phấn đấu ở trường, thì nó muốn giảm cái căng thẳng tinh thần của nó. Cho nên cái chuyện chơi game á, nó cũng có ích lợi, là nó giúp cho các em thư giãn.
Hồi nãy thì cô có nói là một số đứa trẻ thì nó hơi nhút nhát một chút xíu, cho nên nó tìm đến game như là một cách để mà giúp nó kết nối với thế giới xung quanh. Thì không biết là có phải nếu mà chơi game như vậy thì các em sẽ càng bị cuốn hút vào game không ạ? À? Tại vì bên ngoài thì khó kết bạn quá, trong game thì lại dễ kết bạn. Thì như vậy các em sẽ càng khiến mình co mình lại với thế giới xung quanh chứ, đúng không ạ?
Đúng, nếu mà Đăng Trình nói như vậy á, là nó tiến đến cái bất lợi của cái việc chơi game. Thì làm cha mẹ mình thấy cái điều đó nó cũng hơi khó khăn. Là mình cái game á, nếu mà mình chơi mà chơi trong có giới hạn á, thì nó có những cái lợi ích như cô vừa trình bày. Còn nếu mà các em chơi quá đáng, mấy em để quá thì giờ mấy em chơi game mà mấy em bỏ qua những cái sinh hoạt mà lành mạnh bình thường, thì đến trường đó thì các em, đến đó là mình nói là tới mà nghiền đó, thì hãy mà ở đời mà hãy cái gì mà đụng vô nghiền á thì là không có không được. Thì đến khi đó thì nó mới tỏ ra được, nó mới rõ ra được những cái tai hại của việc chơi game. Như là hồi nãy Đăng Trình có đề cập đến á, là các em mà hãy mà nó, những cái đứa mình đã sống nội tâm, nó e dè, nó nhút nhát, thì là nếu mà nó cứ chơi game hoài thì là nó lại càng, nó giữ trong cái nội tâm của nó hơn, phải không?
Dạ.
Yeah. Nó không có giao tới cái vấn đề giao tới bên ngoài đó. Nó sẽ lần lần nó thu hẹp cái phạm vi mà giao tế của nó. Nó cũng có đó. Nhưng mà trước hết là nó ảnh hưởng đến cái vật chất của đứa bé. Là tại vì khi mà nó chơi game là nó phải nhìn, nó nhìn trong game và nó theo dõi cái sự thay đổi mà rất là nhanh ở trên cái màn ảnh. Do đó mà nó có thể nó bị, có đứa thì nó bị nhức đầu, nó bị nhức mắt. Rồi có đứa tại cái kích động quá nhiều, mà những đứa mà nó chơi mà nó chơi khuya đó thì nó dễ bị nó mất ngủ. Mà hễ nó mất ngủ á thì là cái đến ngày sau nó đi học á thì nó lại không có tập trung tư tưởng được. Rồi nó không có tiếp thu được những cái tin tức mới từ trường học. Do đó mà cái vấn đề học vấn của nó sẽ bị thu sút đi. Rồi có nhiều đứa nó mê quá đi, thành ra nó không có chịu, tới giờ ăn trong gia đình mẹ ba mẹ kêu ra ăn, nó không chịu ra ăn. Thì nó bỏ ăn hoặc là nó ăn bậy, ăn nghĩa là tạm bỡ một cái gì đó để tiếp tục chơi game. Do đó mà những cái đứa bé này nó sẽ tiến đến cái vấn đề mà thiếu dinh dưỡng. Tại vì rồi những cái đứa chơi game nó chơi ở trong nhà, nó thiếu cái ánh nắng mặt trời, nó thiếu cái hoạt động bên ngoài. Do đó mà nó thiếu sinh tố D, nó thiếu sinh tố, nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề hấp thụ sinh tố C, chất sắt của nó và sự phát triển của xương. Thế đó là cái hại đầu tiên của cái việc chơi game. Rồi nó cũng có thể có hại về tinh thần của những đứa bé đó nữa, là như hồi nãy cô nói đó, là nó thành ra ghiền. Mà như rượu, thuốc lá hay là cờ bạc hay xì ke ma túy này kia mà mình tới ghiền rồi đó, thì là nó sẽ sanh ra những cái tai hại khác nữa.
Những đứa trẻ nó có xu hướng nghiện game thì không biết là gia đình có thể tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu tại Úc vậy ạ?
Có, nhưng mà cô nghĩ là những cái điều mà cha mẹ mà cần để ý đến là mình lưu ý coi xem con nó đúng là con mình đã bị nghiện hay chưa. Đó là điều đầu tiên. Thì cái chuyện mà đứa con của mình mà dành nhiều thời giờ trên máy vi tính á, tại vì bây giờ cái gì cũng xài máy vi tính. Mình học bài, đứa nhỏ nó học bài, nó làm bài, nó xem phim hay nó chơi game, nó cũng xài máy vi tính. Cho nên khi khi mà mình muốn hành động đó thì mình phải biết chắc là con mình nó xài máy vi tính hoặc là nó xài điện thoại cầm tay hoặc nó xài cái hand console để nó chơi game. Khi mà mình để ý xem coi cái việc học ha, hoặc là những đứa mà để đi làm rồi đó thì cái việc làm của nó đã có cái ảnh hưởng hay chưa. Thì với cái việc học á thì mình nên thảo luận với trường trước. Tại vì cũng có một trường hợp mà ở trong nhóm cô có một bà mẹ, mà bà mẹ này nói rằng là em biết là con của em chơi game, em biết là có hại như vậy, em bắt nó phải ngừng. Mà có một thời gian em tắt luôn internet, mà em tắt internet á, là nó đi tới nhà bạn nó chơi, rồi nó chơi tới khuya nó mới về. Thành ra em không những là em giận nó là tại vì nó đi tới nhà bạn nó chơi game, mà em lại còn lo lắng cho nó là tại vì nó đi về khuya rồi em sợ không có an toàn cho nó. Thì em đi vào trường, em nói chuyện với nhân viên xã hội trong trường, thì là cái nhân viên xã hội này nói là rằng là cậu bé này là về bài vở cũng vẫn đúng hạn nộp và số điểm cũng vẫn cao, không có bị ảnh hưởng gì tới hết. Và cái người nhân viên xã hội này mới khuyến cáo bà mẹ là không có nên mà làm dữ quá với lại đứa con, tại vì như vậy là nó sẽ bất mãn và nó nổi loạn. Cho nên nghĩa là mình nên biết chắc là nó có tai hại rồi mình mới hành động. Đó là cái mà cô muốn khuyên những cha mẹ ở đây nên làm. Tại vì cái đứa trẻ mà mình muốn nó gần mình á, là mình phải chia sẻ với nó, mình chứng tỏ là mình cũng có những cái hứng thú với những cái gì mà nó thích đó. Nghĩa là share với nó đó. Trẻ em á, mà dưới 10 tuổi á, thì là mình còn hướng dẫn, mình còn uống nắng được. Người ta nói là dạy con từ thổi còn thơ đó mà. Mà đứa trẻ mà nó trên 10 tuổi rồi á, thì cái lúc đó là cái thích tố này kia nó lên, thì là nó cũng có hơi bắt đầu nó bực bội, nó dễ nổi loạn rồi. Thành ra nhiều khi mình nói cái gì mình cằn nhằn hay là mình rầy rà cái gì thì nó nói trả lại. Thành ra nhiều khi nó có vấn đề trong cái liên hệ tình cảm ở trong gia đình giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ mà không tị nạn gì di dân á, trong cái sự liên hệ tình cảm với con cái nó cũng có cái sự cách biệt về tuổi tác. Còn người tị nạn và người di dân á, mình lại còn thêm cái sự cách biệt về cái khả năng nhận thức, cái khả năng ngôn ngữ, và nhất là bây giờ là cái khả năng vi tính, mình làm sao cũng không bằng. Khi mà thấy con chơi game á, thì mình để ý con nó xem là chơi game loại nào. Có thể là nhiều khi mẹ thì chắc là bận rộn quá, nhưng mà ba đó thì là nên chơi với nó vài cái game đi, để biết là cái loại game nào nó chơi. Rồi từ đó rồi mình mới khuyến khích nó, đó là con, cái loại game này thì là có thể ba nghĩ nó không có thích hợp với cái lứa tuổi của con. Tại vì nếu mà mình có chơi thì mình biết được cái loại game nào mà nó thích hợp với cái lứa tuổi của con mình và cái sở thích của con mình, và nó không có hung bạo quá đó. Tại vì có nhiều cái loại game giống như là Call of Duty rồi này kia đó, đánh nhau dữ tợn lắm. Thành ra nhiều khi nó cũng làm ảnh hưởng đến cái tinh thần của đứa bé nhiều. Cha mẹ nên đặt ra cái mức giới hạn. Như cô nói giới hạn đây á, là giới hạn về cái thời giờ cho game của các em. Nên khuyên nó là thí dụ ba mẹ không muốn cho con chơi game, nhưng nếu con chơi game thì con đi ra phòng khách hoặc là phòng sinh hoạt gia đình để cho mình cũng thấy được là nó chơi game gì. Về cách mà giới hạn thời gian á, thí dụ như hồi nãy cô nói là cái việc chơi game của cái giới trẻ bây giờ đó, nó là rất là thông dụng, và nó dùng cái đó là cái thú giải trí, thú tiêu khiển cho nó để nó thư giãn tinh thần. Thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó của nó, nhưng mà mình đặt ra cái giới hạn. Bây giờ con đi học về thì là ba hay mẹ để cho con chơi game nửa tiếng hay một tiếng, xong rồi tắm rửa ăn uống xong rồi á thì có thể con chơi thêm nửa tiếng nữa, rồi cái con làm bài rồi con đi ngủ. Tại vì nếu mấy em mà chơi game mà quá trễ vào ban đêm á thì là nó kích động cái tâm thần của mấy em, mà mấy em khó ngủ. Ráng mà tìm những cái sinh hoạt lành mạnh khác để mà mình tham gia với con, ví dụ như dẫn nó đi ra ngoài chơi thể thao hay là âm nhạc hoặc là coi phim, coi kịch hay cái gì, để cái thời giờ mà mình chia sẻ với nó. Mà từ cái lúc nó còn nhỏ thì nó thành ra một cái thói quen rồi. Nó mới để cho mình gần nó.
Và chương trình Sức Khỏe Là Vàng tối nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại vào tối thứ tư tuần sau trên SBS.